theo ngôn ngữ. À, bây giờ họ họ là họ, họ quen cái nói chấp thủ cái ý kiến của mình rồi, thành ra họ chỉ thấy cái nào họ hiểu thì họ khi mà hiểu thì họ nhất định là như vậy, không có đổi nữa. Thành ra họ chấp thủ đây là chấp thủ theo cái hiểu, theo cái ngôn từ trong kinh thôi, chứ không hiểu mật ý. Trong kinh này nó nói vậy, tức đại khái như khi nói là các pháp vô tự tánh thì họ chấp không thì đó, giống giống như vậy đó. À, mà họ chấp không là không có phá được, nhất định là không rồi, không có gì mà nói là có được, vì không hiểu mật ý đâu xa như kinh là như vậy. Đối với nghĩa lý của kinh, họ chỉ tin tin hiểu là do lý giải, bắt đầu họ tin hiểu kinh pháp, họ chấp ngay danh từ, chứ họ không chấp, không hiểu được cái nghĩa lý sâu xa, cái phương tiện pháp Phật nói ra lý do tại sao, họ chỉ chấp cứng vô cái ngôn từ thôi. À, cho các pháp quyết định là toàn không. À, bây giờ nghe sau nghe cái chương mà vô từ tánh này, bắt đầu họ mới quyết định là các pháp nó không có gì nữa, pháp là không rồi đó, thì cái này mới nguy hiểm nè. Thì giống hệt như trước mà nói là các pháp là không, không sinh không diệt, quyết định bản lai vắng bạc, quyết định tự tánh niết bàn. Hồi xưa mình nói là các pháp là không, không sinh không diệt, bản lai vắng bạc, tự tánh niết bàn, thì anh này á, anh cứ thêm cái chữ quyết định nữa, không ai đổi anh được vì chấp nhận ngôn ngữ. Tại vì ngôn ngữ lúc trước đã nói là không, thì ảnh ông bàn quyết định cho chỉ là quyết định, các pháp quyết định là toàn không, không có cái gì nữa khác nữa. À, tức là cái này là chấp, là chấp không hoàn toàn á, quyết định là không sinh không diệt. À, cho chữ quyết định vô mà anh tập. Quyết định bản lai vắng bạc, quyết định tự tánh niết bàn, đây là cái bốn tướng của cái không, để dùng phần phương tiện để mà đừng làm giải cho ta, đừng chấp trước. Thấy không? Thì anh này là anh chấp trước cho cái không này luôn. Do vậy đối với các pháp họ thấy không, không thấy tánh, họ thấy không tức là không tướng, tức là họ thấy là không, tức là hoàn toàn là không, không có, là nghĩa là không, là không có tướng nào hết trơn á, không thấy tánh. Tức là thấy các thấy không, thấy không tánh, tức là thấy bảo chất cái tánh là không có cái tướng á. Ông này dịch cho tánh chứ thực sự nó là chữ tướng. Vì thấy không, chấp thủ không á, không tức là vì thấy cái nó là vô tất cả pháp là không tánh, tam vô tánh, thấy không tánh thì họ cho là không tánh, rồi cũng thấy không tánh, không tướng luôn. Vì thấy không và thấy không tánh nên phủ nhận rằng các tánh đều không tánh. Nên là luôn luôn là phủ nhận, cho rằng các tánh đều không tánh. Chứ không phải là phủ nhận các tánh đều không tánh, tức là có, mà phủ nhận cho rằng các tánh đều là không tánh. Tức là các tướng á, hôm nay ông diễn dịch như khó hiểu, cái tánh ra, cái tướng người ta đổi thành chữ tánh, thành nó khó chịu. Nghĩa là họ bài bác, khi mà họ nói như vậy đó, tức là ông nói là bốn cái tướng, tức là tướng biến kế sở chấp tướng, y tha khởi tướng, và y tha tướng á, thì nghĩa là họ bài bác ba cái tướng này luôn. Tức là nếu coi các tướng đều là không tánh, có nghĩa là họ bài bác tất cả là biến kế sở chấp tướng cũng không có. Tức là cho là không có biến kế sở chấp tướng, không có y kha khởi tướng, và không có duyên hình thật tướng của các pháp. À, giờ học được cái chương vô tánh rồi, vô tự tánh rồi, thì thấy rằng các pháp là không, thấy là không có tướng luôn. À, vì thấy không và thấy không có tướng nên phủ nhận rằng, cho rằng các tướng đều là không tánh, nghĩa là họ bài bác luôn. À, tất cả biến kế chấp tướng, y tha khởi tướng, như thành thật tướng của các pháp. Là cái anh thứ ba này nè. Anh thứ ba này đó là anh gọi tên là gì? Anh thứ ba này đó là anh được sanh được tính tâm, sanh tính tùy ngôn chấp trước. À, cái người mà sanh tính nhưng mà tùy theo cái ngôn từ của Phật giảng á mà chấp vô. Cái anh này đó là nguy hiểm đó. Mình sao đừng có lọt vô anh này. Anh này là Phật nói, Phật nói nó không có được. Bởi vì chấp vô nó không là nguy hiểm à. Thành nhớ rằng là phải nói nhất thuyết pháp á, là có ba tướng, tướng đó là tướng biến cái chấp, tướng y tha khởi và duyên hành thật. Biến chấp đó là tướng, là tướng của vô minh, y tha khởi là duyên hành thật á, là tướng đúng của các pháp. À, bây giờ mình nói là không hết, tức là mình bác rằng là không có cái tướng nào hết á, là mình tập luôn. Thì anh này á, ảnh căn cứ vào ngôn từ của Đức Phật nói về ba vô tánh mà ảnh cho rằng là cuối cùng không có gì hết. Thì anh này nó là sanh tính nhưng mà tùy ngôn mà chấp vào. Chấp vào cái ngôn từ của Đức Phật, không hiểu được cái nghĩa. Nha, anh này là anh chấp vào ngôn từ, không biết là cái mật ý của Phật dùng ngôn từ để sanh ra cái thắng nghĩa. À, sanh thắng nghĩa là giải chuyện, giải thắng nghĩa tức là giải bước giải quyết những cái chấp trước người ta. Mà chấp trước vào ngôn từ rồi từ đó chấp vô luôn. Tức là nó nói là những người mà sanh tính, nhưng mà tùy ngôn mà chấp trước. Đó là cái người cái hạng thứ ba này. Tại sao biết họ bài bác tất cả? Bài bác lúc này nó gọi là phỉ báng á. Vì có y tha khởi tánh và duyên thần thật tánh mới thiết lập biến kế chấp tánh. Nếu y kha khởi tánh và duyên thần thật tánh mà thấy là không tánh cả, thì thế là bài bác cả biến kế chấp tánh. Thế nên Như Lai nói họ bài bác tất cả ba tánh. Cái thể khởi và cái gì thành thật á, là cái thấy đúng. Rồi để mà phân biệt thấy đúng thấy sai mới lập ra cái biến thế cấp tánh, để cho biết, để mình biết thấy đúng cái sai. Bây giờ ngay cái đúng mình cũng cho là không luôn ha, thì cái sai mình sao mình biết? Cái sai không biết thì nhân quả sao làm? Không làm thiện, không làm biết cái nào làm thiện nữa, không biết nào trừ tập nhiễm nữa thì cái là chết. Đó, thành ra nói rằng là nhờ có y tha khởi và thiên thập tánh mới thiết lập biến kế chấp chánh được. À, nếu y tha khởi tánh và thiên thập tánh mà thấy là không á, bánh cả, thì thế là bài bác cả biến kế chấp tánh. Thế nên Như Lai nói họ là bài bác tất cả ba tánh. Và như thế thì dẫu đối với kinh pháp của Như Lai họ thấy là kinh pháp, cái người này đó cái là sanh tính, thành ra kinh thì họ vẫn tin, họ vẫn thấy là kinh. Nhưng mà cái mặt ý nghĩa lý á, thì họ không biết. Họ không biết, tức là họ không biết được cái thâm ý của Như Lai, họ không biết được cái nghĩa, cái chánh nghĩa. Thành ra đối với cái phi nghĩa lý á, thì họ thấy là nghĩa lý. Chứ ngày như họ nhận cái họ chỉ chấp bậy á, tức là cái nghĩa của kinh à, thì họ không thấy, họ thấy được cái phi nghĩa. À, thấy cái nghĩa vậy thì họ thấy là nghĩa. Thành ra như vậy giờ đời đó mà thường thường là họ mới sai. Vì kinh pháp thấy là kinh pháp, cái người này được một cái là pháp thì thấy là pháp. Nhưng phi nghĩa lý thấy là nghĩa lý. À, nhưng mà trong đó nó có cái mặt nghĩa trọng thì họ không thấy, họ lấy thấy cái phi nghĩa thôi, tức là họ thấy cái vô tự tánh thôi, họ coi vô tự tánh là họ thấy là vô tự tánh thôi, không thấy luôn cái không thấy được cái trong đó là nhất thiết pháp tướng, họ bỏ đi. Thế nên họ nắm lấy kinh pháp, họ chấp trì, chấp thủ, chấp trước kinh pháp và làm kinh pháp và chấp trước, tức là nắm lấy phi nghĩa lý làm nghĩa lý, thì cái người này đó nghe kinh tin. À, nhưng mà có một cái là chấp vào cái phi nghĩa của kinh. Không phải kinh không phải nói vậy, nhưng mà tại vì họ cho là vậy. Tức là họ cho chấp thủ ý kiến của họ. Họ tin hiểu kinh pháp. Đó, bây giờ có hai phần xảy ra. Do họ tin hiểu kinh pháp nên phước đức tăng trưởng. Nhưng chấp trước phi nghĩa lý nên trí tuệ lui sụp. Lui mất, thôi thất á. Trí tuệ lui mất nên lui mất vô số thiện pháp quảng đại. Cái người này đó là không, nghĩa là mất vô số cái việc thiện thì vẫn đề trí tuệ thấy bậy. Có phước đức là tin và kinh thôi. À, nhưng mà chấp này chấp bậy là thành ra tăng đợt trưởng tăng bước chút xíu à. À, vô số thiện pháp quảng đại nè. Người nào nghe họ nói một cách cho kinh pháp là kinh pháp nhưng cho phi nghĩa lý là nghĩa lý, cái người nào á, cái người thứ ba đó, rồi chấp thuận ý kiến thức của họ thì cũng cho kinh pháp là kinh pháp nhưng cho phi nghĩa lý là nghĩa lý. Vì cho kinh pháp là kinh pháp nhưng cho phi nghĩa lý là nghĩa lý nên cũng như họ, người ấy lui mất thiện pháp. Lui mất thiện pháp tức là thối thất. Thành ra có những cái nhớ có những cái vị như Bồ Tát còn hồi tâm hay là thối tâm này kia là lý do này nè. Lý do là không hiểu nghĩa lý của kinh, hay là chấp vào cái kinh liễu nghĩa làm kinh bất liễu nghĩa, hay là kinh liễu nghĩa, hay là thứ hai là bè đảng với ác tri thức. Cái này là cái này dính vô ác tri thức nè, cái phần cái người nào nghe nói cái pháp là kinh pháp nè, tức là nghe cái người kia nói là chấp thuận ý kiến của họ cho là kinh pháp, là kinh pháp đó, tức là cái này là bị kẹt cho ác tri thức. Còn người nào không chấp nhận thuận ý kiến thức của họ nhưng đột nhiên nghe họ nói các pháp toàn không, không sinh không diệt, bản lai vắng bạc, tự tánh niết bàn thì sanh ra sợ hãi như thế nên nói kinh pháp như vậy, không phải Phật nói mà là ma nói. Do nhận định như thế này mà phỉ báng phó mạ kinh pháp như vậy. Anh kia đó ảnh còn tôn kinh. Cái anh thứ tư này là anh bất tín, anh bất tín nhân, anh sẽ thứ tư này anh không có tin gì nữa. Và giáo lý Phật nó thâm sâu quá, vượt ngoài cái sự hiểu biết của người ta, thì người này nó đã không gieo trần tất cả những cái thiện căn từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thành ra đối với kinh pháp họ vẫn không tin luôn. Tức là nãy như năm phần mà đang gieo đó, không có gieo cái gì hết trơn á. thiện căn cũng không gieo, từ tịnh chướng cũng không gieo, thuần thục cũng không gieo, thắng giải cũng không gieo, tư lương phước đức trí tuệ cũng không gieo. Nên khi mà nghe nói cái triết lý mà nó quá thầm thâm vượt ngoài cái mức mà họ hiểu biết của họ, thì họ đâm ra họ sợ hãi. Sợ hãi như thế thì nói với kinh pháp như vậy là không phải Phật nói mà là ma nói. Đó là nó phỉ báng kinh điển nè. Do nhận định này mà phỉ báng phó mạ kinh pháp như vậy, do phỉ báng phó mạ kinh pháp như vậy mà bị đại sư tổn, chạm đại nghiệp chướng. Vì thế Như Lai nói ai cho các tánh toàn không? Như Lai nói ai cho các tánh toàn là không tánh? Nghĩa là lấy phi nghĩa lý làm nghĩa lý. Thì đó là phương cách tiện lợi nổi đại nghiệp chướng. Vì họ làm cho vô số chúng sanh phải bị sa đọa mà tạo đại nghiệp chướng. Như Lai nói ai cho các tánh toàn là không tánh? Nghĩa là lấy phi nghĩa lý làm nghĩa lý. Thì đó là phương cách tiện lợi nổi đại nghiệp chướng. Vì họ làm cho vô số chúng sanh phải bị sa đọa mà tạo đại nghiệp chướng. Bây giờ Như Lai nói ai mà cho các tánh toàn là không á, là người đó là chết á. Tức là thấy thật nghĩa là nghĩa rồi. Không tánh của Phật á, không phải nói các pháp là toàn là không tánh, mà Phật dùng phương tiện để phá cái chấp người ta thôi. Nhớ cái không Phật nói ra để phá ra cái chấp của người ta, chứ không phải là nói cái không tánh rồi để mà kẹt vô cái không luôn. Không hiểu được cái thâm nghĩa đó, thành ra lấy cái phi nghĩa lý, tức là giờ cho họ chấp kinh văn thôi, kinh văn tin kinh pháp, thì kinh pháp nó không tánh, họ cho là không tánh, họ nói lại thôi. Thế là theo ngôn thuyết mà họ nói, người thứ hai đó nói là tính mà tùy theo ngôn mà chấp trước. Cái người thứ ba đó chứ, tùy theo ngôn chấp trước là anh này nè, ảnh nó nghèo đó, ông cũng đem theo thuyết vậy, ông cũng ngôn thần nói là cái pháp nó là không tánh. Thì cái Như Lai đó mà cái người nói như vậy đó, có nghĩa là lấy phi nghĩa lý là nghĩa lý, không hiểu được cái mật ý của Như Lai. Dùng cái vô tánh này á, tại vì trước Phật nói là ba tướng, sợ người ta kẹt vào ba tướng mà ta không ra được, thì Phật nói là ba tánh để giải cái chấp người ta thôi. Không phải, tức là ý tôi muốn nói rằng là Như Lai sở dĩ thuyết không tánh á, có cái mật ý đó để cho người ta đừng chấp thủ các tướng, chứ không phải nói tác pháp là toàn không, hiểu không? Bây giờ người kia rồi chỉ nói dùng chữ toàn không, không sanh không diệt đi nữa, cũng là cái để mà phá cái tướng người ta để kẹt thôi. Rồi người kia sẽ nghe như vậy đó thì hiểu lầm cái ý của chư Phật, chấp vào kinh văn cho là quyết định nó là không, quyết định nó là toàn không, không có gì hết. Khi họ thuyết ra đó thì họ thuyết là không tánh, tức là toàn không. Thành ra cái đó là nghĩa là lấy phi nghĩa lý là nghĩa lý mà chắc không rồi đó, thì sẽ bắt nhân quả, bắt thiện căn hết, tất cả thiện căn đứt hết, bất đại trí tuệ thì thọ mới là có thọ đại nghiệp chướng. Nó chết là chỗ này nè, chứ không biết rằng là sở dĩ mà Phật nói là tam vô tánh, hay có nghĩa là nhiều cái phương tiện để cho phá cái sự chấp trước các tướng đó, mà khi mà phá được cái sự chấp trước các tướng đó, thì mới vô được trong cái thắng nghĩa đó được. Thắng nghĩa nó vượt ngoài ngôn từ, không có nói được, nhưng mà tại vì mình kẹt trong cái sự chấp trước, thấy không? Mà nó thành ra bị vướng, thành ra không phải Phật nói không tánh, không tánh để cho nói là các pháp nó không, mà để phá cái chấp cho người ta. Thành ra cuối cùng mới nói là thấy núi vẫn là núi, nhưng mà nó tự tại, chứ thành ra lúc đó vẫn thấy tướng chứ không có tướng, nhưng mà lúc đó người ta trong cái tướng họ tự tại trong các tướng. Còn cái anh kia đó, cái anh nói đầu tiên đó, là cái anh kia anh nói là các pháp nó toàn là không, không có núi, không sông, là cái giai đoạn đó là bị kẹt. Lấy phi nghĩa lý làm nghĩa lý, họ theo kinh văn, nhưng mà họ lấy không phải là cái nghĩa lý của kinh văn mà trúng, họ lấy họ cho cái đó. Đó là tại vì tại sao ta lấy phi nghĩa lý làm nghĩa lý? Tại vì họ thiếu cái gieo trồng cái tư lương vị, nên cái trí tuệ không đủ, cái không đủ mà lại chấp thủ ý kiến của mình nữa, mà chấp đủ rồi thì cho quyết định là như vậy, ai nói sao là cũng không được. Thì đó là phương cách tiện lợi, rồi theo cái đó họ cũng đem ra để giảng cho ta nghe nữa. Thì đó là cái phương cách tiện lợi nổi đại nghiệp chướng. Mấy người đó là đọa địa ngục nhiều, sợ. Nếu mà có thấy rằng các pháp có, họ sợ, có tướng thì họ mới sợ. Họ biết các pháp có nhiễm có tịnh, có pháp các cách từ nhiễm từ tịnh, họ biết họ tu, thấy không? Còn cái này là thấy không hết trơn rồi, là đâu biết cách nào nữa đâu mà tu. Thành ra tướng như thành ra đại nghiệp chướng nổi lên, làm cho chúng sanh mà chấp vào cái đó nữa thì làm cho vô số chúng sanh phải bị sa đọa mà tạo đại nghiệp chướng. Nhớ cái người chấp không là họ cũng giật lắm à, cho thấy nhiều người kẹt ở giữa đó. Thấy ông tù dữ lắm, uống rượu như hũ chìm vậy đó, nó là cho tâm mà chứ không ăn thua cái vụ đó, nhiều lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Mình không phải nói mình cười cười vậy đó, mình sẽ dính vào tình trạng như vậy. Khi không mình không rõ đó, không mình không rõ đó, mình sẽ làm rất là dễ vui. Thành ra tôi nói tri kiến là ngày xưa sao nói tri kiến là có nghĩa là tột cao, nhưng mà hành sự không bỏ một cái sự rất là nhỏ. Cái tri kiến tột cao với một cái sự nó không có thể nào nó trái ngược nhau hết trơn. Tri kiến thì tri kiến thật là cao, tấn công gọi là nghĩa là vô cực nha. Nhưng mà hành sự không bỏ một cái hành sự nhỏ nhặt. Hành sự nào một cái chuyện pháp nhỏ ông vẫn không làm là điều mà sanh nói. Nha, tri kiến họ là tấn công, họ là nghĩa là như là đạt tới là tới chốn đó, mà trong cái hành sự họ không bỏ một cái tướng nào hết. Thành ra đối với cái không họ là nhiếp tất cả các tướng trong đó, chứ không có một cái tướng nào họ không có chừng. Tướng ác không bao giờ họ làm, tướng thiện luôn là. Nhưng mà thấy các tướng đó là chắc là không. Chứ không phải là không có cái gì hết rồi muốn làm cái gì đó làm. Ngộ tấn công rồi muốn làm gì làm là chết á. Cái ngộ tấn công không phải là vậy, ngộ tấn công là thấy là nó không có cái thể tánh. Chứ không phải là nó không có chắc là không có cái tướng nào. Nó vẫn có cái tướng đó, nó gọi là tướng y tha khởi. Cái tướng a thi khởi này nó không có thể tánh thôi, chứ không phải là không có tướng a thi khởi. Các pháp nó vẫn có liên hợp, nó vẫn kết nhau. Có mình hay không có mình, các pháp vẫn liên hợp kết nối với nhau. Nhưng mà liên hợp với nhau để mà sanh ra một cái gì đó là tại vì mình đặt. Mình đặt để cho nó thôi, là cái sanh ra cái gì thôi. Chứ nó bản chất là bây giờ nó vẫn liên hợp, nó kết nè, nó kết rồi nó sanh cái gì đó không biết. Nhưng mà tại vì mình đặt ra là mình cho cái công dụng nó như gì thành ra mình kẹt. Có không có gì, các pháp nó vẫn vậy thôi. Thấy không? Tức là cái tướng nó luôn nó có, y tha khởi nó vẫn luôn vẫn tồn tại. Thấy không? Nhưng mà có cái là bản chất nó là không có một cái tánh thật sự gì thôi. Nó là vô tánh, chứ không phải là nó không có cái tánh gì y tha khởi. Thầy nó nói là y tha khởi mà vô sở chấp thì nó là thắng nghĩa. Cái này như y tha khởi mà nó gọi là gì? Nó gọi là sở chấp mà vô. Sở chấp mà vô thì là trúng. Nó gọi là thiện, nó gọi là thiện kiến thủ, giữ cái kiến thủ trúng. Còn mà trên y tha khởi, trên cái y tha khởi mà mình cái thấy cái biến kế sở tấp là vô, biến kế sở tấp là vô, cái đó thì nó gọi là ác thủ không. Bây giờ trên y tha khởi mình có một cái nữa, là trên y tha khởi là mình mới đặt ra một cái. Còn cái bản chất y tha khởi là vô thì nó là thiện kiến thủ. Bây giờ trên y tha khởi mình mới biến kế, mình mới đặt để ra, thấy không? Là biến kế sở chấp nó là không, thì cái đó là ác kiến không, tức là mình phá y tha khởi. Trên y tha khởi là mình cho là mình mới là biến kế đó, cái y tha khởi này là không, nó không có y tha khởi, thì cái này là ác thủ không. Còn bây giờ mình nói là y tha khởi mà sở chấp nó là vô. Y tha khởi, cái sở chấp của y tha khởi là vô, tức là y tha khởi nó không có cái tánh, thì nó là gọi là nó chỉ sai chút xíu à. Nó không có cái tánh, y tha khởi mà không có cái tánh thì nó gọi là đúng là cái kiến thủ trúng. Còn ác thủ không á, y tha khởi mà bây giờ ngay cái y tha khởi đó mình mới là cho cái nó cái sở chấp nó không có y tha khởi, thì cái đó là ác thủ không, phá luôn cái tướng y tha khởi. Đây, còn anh kia nè, thấy có y tha khởi nhưng mà khi ta khởi nó nói là cái nó sở chấp của là không, y tha khởi bản chất á, cái tha khởi nó không có cái tánh thì trúng, sai chút xíu gì đó mà tập á. Bây giờ nếu mà mình nương vào cái y tha khởi á, rồi mình cho nó là cái y tha khởi không có đó thì là mình tập. Còn mình biết rằng là cái tánh của y tha khởi là không thì là mình trúng. Thành ra tiếng Tàu nó có hai tiếng mà giống nhau, nó gọi là ư y tha khởi, sở chấp tánh vô thì là trúng. Còn như mà y tha khởi thượng, sở chấp tánh vô thì là sai. Nó cũng có câu theo chữ thượng thôi à. Trên cái y tha khởi á, mà mình cho nó là cái tánh của y tha khởi đó, nó là không là mình sai. Còn mà y tha khởi, sở chấp tánh vô, tức là cái y tha khởi á, cái tánh của nó, cái chỗ mà chấp tánh của nó là không là trúng. Tức là nó không phá tướng, nó có cái tướng hết á, nhưng có cái để phá chấp thôi. Có một cái thí dụ như bây giờ mình có y tha khởi đó, y tha khởi rồi bây giờ trong cái y tha khởi đó mình thấy là cái tánh của y tha khởi bản chất nó là không, tức là mình thấy có tướng y tha khởi nhưng mà cái tánh nó là không, tức là sinh vô tánh thì mình trúng. Còn bây giờ mình vẫn có cái y tha khởi nhưng mình cho rằng là không có y tha khởi, tức là phá được cái tướng y tha khởi. Trên cái y tha khởi đó mình cho nó là không có để mình phá cái chấp này đi, cũng là cái phá chấp nhưng mà mình cho là không có, mình phá cái tướng luôn, thành ra mình trật. Đó là nó gọi là chấp không, người đó gọi là chấp không. Cái thành ra cái nói là cái đúng cái chân lý của đạo Phật á, nó vượt ngoài cái chấp có và chấp không. Khi quý vị nói là mình nói rằng hồi mà mình lọt vô chấp có mình cũng trật, mình nói hồi mình lọt vô chấp kho, chấp không mình cũng đập. Bây giờ cái giáo lý của Đạo Phật đó nó gọi là phi hữu phi không thì nó trúng, không phải là phải mà cũng không không phải là có, cũng không phải là không, hay là như diệt hữu diệt không thì trúng, cũng là có cũng là không thì nó trúng. Thành ra cái mặt ý của Đạo Phật á thì dùng có để mà phá chấp anh chấp không, mà dùng không để phá chấp anh chấp có. À, thành ra mình hiểu như vậy đó thì là hiểu trúng. Thành cái anh thứ ba đó, cái anh thứ tư á, cái anh thứ ba đó là anh thanh tính nhưng mà tùy ngôn giả chấp, thế rồi lấy cái đó là thuyết cho người ta, thành nó thuyết cũng bậy làm cho người ta bị đổi ra nghiệp trước. Cái anh thứ tư á thì người chưa gieo trồng thiện căn, cái người thứ tư này chưa làm cái gì hết trơn á, chưa làm sạch nghiệp chướng, chưa thành thục liên tục, tức là chưa thành thục mấy cái hai cái điều trên, không tu nhiều thắng giải, chưa dồn chứa hai thứ tư lương phước đức và trí tuệ, cái này thuộc về tư lương vị á, là năm sự trong tư lương vị, tính lại không chắc trịch, tức là không có niềm, không chưa có tính căn, không phải loại chắc trịch, tức là không phải loại người có tính căn, dẫu có sức lực trong việc suy nghĩ lựa chọn những sự phế bỏ và thiết lập, hôm nay cũng có trí tuệ thế gian, nhưng thường đứng yên trong sự cố thiểu kiến thức của mình. Như ông thầy, ông này còn dở hơn ông trước, ông trước còn tin kinh điển, còn ông này cái này là chấp thủ cái kiến thức của mình, hay cho cái gì mình thấy nghe hay biết là kiến thức của mình, thì nghe những kinh điển mình nó vượt ngoài kiến nhân giác tri á, cái kinh liễu nghĩa đó, thì nghe kinh pháp như vậy họ không thể thấu hiểu đúng như sự thật về lời nói mặt ý sâu xa của Như Lai. Cái này hoàn toàn là nghe kinh hiểu của Phật, họ không có thấu hiểu mà họ lại có cái kiến thủ trước rồi, cũng không tin hiểu kinh pháp như vậy. Thành ra trong này họ sanh ra hai cái lỗi, lỗi thứ nhất là không tin kinh, thứ hai là không hiểu mật ý. Nên kinh pháp, nên ngay kinh của Phật thì cho là không phải kinh pháp, nên cho kinh pháp cho là phi kinh pháp, nghĩa lý họ không hiểu nên cho có nghĩa là không phải là nghĩa lý. Kinh pháp cho là phi kinh pháp và nghĩa lý cho là phi nghĩa lý, nên nói rằng kinh pháp như vậy không phải Phật nói mà là ma nói. Cái anh này á là bất tín nhân, thứ nhất là không tin tin pháp luôn mà không hiểu nghĩa lý luôn. Anh trước anh còn tin kinh nhưng mà anh y kẹt vào ngôn từ anh chấp thôi mà là sanh đại nghiệp trước. Còn anh này là không có kinh tin luôn, không kinh tin mà cũng không hiểu nghĩa lý luôn, về mà nhận định này làm cho họ phỉ báng thóa mạ kinh pháp như vậy là hư ngụy. Chính cái nhận định mà của họ nó chấp thủ cái ý thức ý kiến của mình á, khiến cho họ phỉ báng thóa mạ kinh pháp của Phật nói như vậy là không trúng. Bằng lắm cách họ hủy diệt xô đổ kinh pháp như vậy thì họ dùng mọi phương pháp họ bài phát, họ hủy diệt xô đổ kinh pháp như vậy, tức là họ dùng mọi cách để mà hủy diệt xô đổ kinh pháp. Những ai tin hiểu kinh pháp như vậy thì bị họ coi là kẻ thù, họ trước kia bị nghiệp chướng làm cho chướng ngại, tức là họ đã không có tu những cái pháp thanh từ nghiệp chướng rồi, nay do lý do trên mà bị nghiệp chướng tiếp tục làm chướng ngại. Đó, thành ra bị cái chướng này nó che ngang, thành ra mà lại chấp thủ ý kiến nữa, chấp thủ ý kiến đó là thủ là nó là kiến thủ á, và nghiệp chướng này mở đầu giản dị nhưng rồi chịu khổ trong thời kỳ bằng trăm ngàn câu chi na dũng đa, khó có lúc thoát khỏi. Thành ra họ bị là hai cái lỗi, là cái lỗi là thứ nhất là phỉ báng kinh điển, cái lỗi thứ hai là người nào mà tới kinh điển thì họ nói thành là coi là kẻ thù, do đó là họ thứ nhất họ không tu, thứ hai họ phá người ta tu, thành ra cái đó nó là do bị những cái nghiệp chướng che ngang từ nhiều đời. Và chính nghiệp chướng này tôi thấy có vẻ chỉ là đơn giản thôi, thấy là không có hiểu kinh điển thôi, nhưng thực sự ra là khiến cho người này phải gọi là bị chịu khổ trăm ngàn kiếp vũ đa, khó lúc ra khỏi đó. Bởi tôi nói nhiều khi trên lộ trình tu á, cái vấn đề tà kiến là cái nguy hiểm nhất á, tà kiến là nguy hiểm nhất, làm cho mình không có chịu, không chấp nhận cái gì khác hết rồi. Mà trong kinh này bởi vì đạo Phật là trí tuệ mà cái tà kiến là nó chống lại trí tuệ cực mạnh, thành ra lộ trình mình tu á là mình làm sao mình phải diệt cái tà kiến này nè. Cái người này là bị nghiệp chướng mà khiến cho họ tà kiến, mà họ chấp thủ nữa, họ bị kiến thủ nữa, là chấp thủ vào tà kiến đó, không chịu buông đó. Mà từ thứ nhất thực sự ra chẳng hạn như mình nói là thế giới chiến tranh là gì, là chấp thủ vào cái chính sách, chấp thủ vào chế độ, bên là chế độ quân chủ, bên là chế độ cộng sản, bên là chế độ dân chủ, mà chống nhau chấp thủ vào cái ý thức hệ đó, mà nó cái ý thức hệ đó, ý thức khác nhau, quánh nhau chiến tranh rồi sanh ra.